Nhật ký chư tà số 290, lời nguyền thế hệ được dỡ bỏ. Đức ông Stephen Rossetti là một linh mục ở giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào mục vụ chư tà trong hơn 13 năm qua. Trên trang web catholicexorcism.org, ngài có bài viết nhan đề Exorcist Diary number 290, A Generational Curse Lift, nghĩa là Nhật ký chư tà số 290, lời nguyền thế hệ được dỡ bỏ. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Một người phụ nữ viết email cho tôi như sau: Con muốn cảm ơn cha vì những buổi chư tà trực tuyến của cha. Con là mẹ của hai đứa con. Con là một người công giáo đã được rửa tội và được thêm sức, nhưng đã bỏ đạo khi con đi học ở tuổi đôi mươi. Con thực sự đã không còn tin vào Chúa trong thời gian đó và bắt đầu bị trầm cảm khá nặng và bị ma quỷ tấn công. Đó là điều mà con biết được sau khi nói chuyện với một linh mục. Với ân sủng của Chúa, con đã tìm được đường trở lại với giáo hội trong mùa chay năm ngoái. Tuy nhiên, kể từ tháng Giêng năm nay, sức khỏe của con sa sút khá nhanh. Sức khỏe suy giảm của con mà các bác sĩ cho là do bệnh tự miễn dịch, khiến con rất khó làm bất cứ việc gì. Ra khỏi giường đau nhức, làm những công việc đơn giản như gọi điện thoại hay rửa chén đĩa tốn nhiều năng lượng, đến mức con phải lăn ra ngủ sau đó. Con bị chứng đau nửa đầu mỗi ngày. Mối quan hệ của con với chồng và các con không được tốt. Con vùng vẫy và bắt đầu nghĩ rằng mình thà chết còn hơn sống như thế này. Nhưng tất cả đã thay đổi vào tuần trước, sau khi con tình cờ xem được một trong những video cầu nguyện giải thoát của cha. Đó là một video về phá bỏ lời nguyền và bùa chú, vân vân. Con thực sự bị sốc trước sự thay đổi về sức khỏe của mình. Sáng hôm đó, con thức dậy với cảm giác kinh khủng như thường lệ. Khi thức dậy, con bị đau nửa đầu và cảm giác như mình đã chạy marathon suốt đêm. Tình cờ con xem được video của cha và chưa đầy một giờ sau, con bắt đầu cảm thấy tốt hơn. Kể từ đó, con tiếp tục khỏe mạnh hơn. Con đã lấy lại được năng lượng. Con không còn bị chứng đau nửa đầu nữa. Điều quan trọng nhất là con có thể trở thành người mẹ như con mong muốn đối với các con mình. Con không nghi ngờ gì rằng tất cả điều này là do con đã tham gia vào những lời cầu nguyện giải thoát của cha. Không một chút nghi ngờ. Vì vậy, con chỉ muốn nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình. Trước hết, chúng ta tạ ơn Chúa đã chữa lành cho người phụ nữ này. Chính Chúa là người chữa lành. Thứ hai, người ta tự nhiên sẽ thắc mắc, việc chữa lành có kéo dài không? Vài ngày sau, tôi gửi email cho cô ấy và hỏi câu hỏi đó. Tôi cũng hỏi cô ấy nghĩ gì là cánh cửa mở ra phiền não ma quỷ. Cô ấy đã trả lời: đúng, con vẫn ổn và vẫn còn sốc khi biết rằng con đã được chữa lành sau khi tham gia vào lời cầu nguyện của cha. Con là một khoa học gia và con vẫn gặp khó khăn trong việc tìm hiểu tất cả các hiện tượng siêu nhiên, đặc biệt là liên quan đến sức mạnh của lời cầu nguyện. Cha xứ của con nghi ngờ một lời nguyền thế hệ, rất có thể là từ phía gia đình mẹ con. Trầm cảm và các bệnh tự miễn dịch có tính chất di truyền bên đó. Sự tồn tại của những lời nguyền thế hệ là một chủ đề gây tranh cãi. Những trường hợp nổi bật như thế này cho thấy chúng rất thực tế. Kinh nghiệm của cô cũng nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của lời cầu nguyện. Chúa nhận lời cầu nguyện của chúng tôi. Trong khi hầu hết chúng ta sẽ không nhận được sự chữa lành kỳ diệu như vậy, thì những ân sủng quan trọng nhất là đức tin, đức cậy và đức ái, cộng với món quà sự sống vĩnh cửu, đều được Thiên Chúa ban cho tất cả chúng ta. Về mặt cá nhân, tôi và tất cả các nhân viên tại Trung tâm Đổi mới Tâm linh Tổng lãnh Thiên thần Mikae đánh giá cao sự phản hồi và hỗ trợ của cô ấy cũng như mọi người. Nó khuyến khích chúng tôi tiếp tục sứ vụ chữa lành này. Chúng tôi cùng nâng cao tâm hồn mình với cô ấy và tất cả anh chị em để tạ ơn Chúa.